Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 221. Trong nhà Gia Kê với các người hoán cải.
Họ tụ họp tất cả trong một căn phòng rộng mênh mông và trống rỗng. Khi trước chắc là đẹp lắm, bây giờ chỉ là một phòng rộng. Họ đã mang tới đó các ghế và giường lấy từ phòng ăn và các phòng ngủ. Tất cả đều ngồi chung quanh thầy mà họ đã để cho ngồi trên một thứ giống như ghế bành bằng gỗ chạm trổ, có trải một tấm thảm dệt go sọc, đồ dùng sang trọng nhất trong nhà. Gia Kê nói về một mảnh đất đã mua bằng tiền gom góp của nhóm họ.
Nhưng chúng con phải làm cái gì chứ? Sự nhàn cư không phải là phương thuốc tốt để không phạm tội. Đó là mảnh đất chưa được màu mỡ, vì nó bị bỏ thí. Cũng như chúng con đầy cây gai, đá sỏi, một nơi khô cằn với cỏ độc hại. Nicole đã cho chúng con mượn các đệ tớ của bà là nông dân, để chỉ cho chúng con phải làm sao thông các hầm cống bỏ hoang, phát quanh cánh đồng, tỉa bớt các cây cối đã có ở đó và trồng cây con. Chúng con đã biết nhiều điều, nhưng không biết các việc thánh của con người. Tuy nhiên trong việc mới mẻ này, chúng con sẽ thực tình tìm được một cuộc đời mới. Chung quanh không có gì nhắc nhở quá khứ của chúng con, chỉ có lương tâm chúng con nhắc lại. Nhưng như vậy là tốt. Chúng con là những người tội nhân. Thầy có tới coi chỗ đó không?
Từ đây chúng ta sẽ đi ra cùng với nhau để đi về sông Jordan, và thầy sẽ dừng lại ở đó. Con nói với thầy là nó ở ngay trên con đường đi ra sông.
Thưa thầy, vâng. Nhưng nó ở trong tình trạng bi thảm. Căn nhà đã bị hư hỏng và nó không có bàn ghế gì. Chúng con không có tiền cho mọi thứ. Trong mức độ có thể, sau khi đã sửa lại những thiếu sót của chúng con với đồng loại, những người này ngoại trừ Demete, Lavi và Levi, quá già để có thể chịu đựng một số thiếu thốn. Họ ngủ ở đây bằng lòng với rơm cỏ, chúa ạ.
Rất nhiều lần thầy không có cả đến rơm cỏ. Gia kêu thầy cũng sẽ ngủ trên rơm. Thầy đã ngủ ở đó trong những giấc ngủ đầu tiên của thầy, và nó êm đềm vì có tình yêu canh chừng. Thầy cũng có thể ngủ ở đó giấc ngủ này, và nó sẽ không hề sao xuyến, vì thầy ngủ ở giữa những người mà thiện chí đã trở lại trong họ.
Và người nhìn với cái nhìn vuốt ve những hoa trái đầu mùa này của những kẻ được cứu chuộc thuộc mọi dân nước. Và họ nhìn người. Đó không phải là những người có nước mắt cắt dễ dàng, nhưng ai biết được họ đã đổ ra bao nhiêu nước mắt. Các khuôn mặt họ là từng ấy cuốn sách, trong đó ghi chép cái quá khứ bất hạnh của họ. Và nếu bây giờ cuộc sống mới đã che đi sự cộc cằn thô lỗ của các lời nói này, người ta vẫn còn có đủ để hiểu họ và thấy được là họ đã từ cái vực thẳm nào để lên với ánh sáng. Nhưng diện mạo họ tươi tắn, sáng sủa, cái nhìn bảo đảm với một tia sáng hy vọng siêu nhiên, với sự thỏa mãn tinh thần rạng rỡ khi họ nghe thầy nói với họ là họ đã trở về với thiện chí. Gia Kê nói,
vậy là thầy ưng chuẩn mọi việc con đã làm. Thầy coi, bữa đó con đã nói rằng con sẽ theo thầy, và thực sự không muốn theo thầy cách vật chất. Nhưng chính ngay chiều hôm đó, Demete đến nhà con vì một trong những vì một trong những thị trường ô nhục của ông ta, và ông ta cần tiền. Ông từ Jerusalem tới, bởi vì người ta nói là nó thánh, nhưng không có cái xấu hổ nào mà người ta không thấy ở đó. Và những người đầu tiên muốn những cái xấu hổ này là những người sau đó ném đá chúng con, tựa như chúng con là những người cùi. Nhưng chúng con phải nói về tội của chúng con, chứ không phải tội của họ. Lúc đó con không có tiền. Con đã dâng cho thầy hết, và cả những món còn lại ở trong nhà con thì cũng giống như nó đã được cho đi. Vì con đã chia phần để trả lại cho những người mà con đã bòn mót bằng cách cho họ vay nặng lãi. Con đã nói với ông ta, tôi không có tiền, nhưng tôi có một thứ cao giá hơn tất cả mọi kho tàng. Và con kể cho ông việc hoán cải của con, các lời của thầy, sự bình an ở trong con. Con đã nói nhiều đến nỗi ánh sáng của một ngày mới đắp vào để soi sáng các khuôn mặt và làm cho ngọn đèn thành vô ích trong khi con vẫn còn đang nói. Con không biết đích xác là con đã nói những gì. Con chỉ biết rằng ông đã nắm tay và thoi một cú trên mặt chiếc bàn mà chúng con ngồi và la lên. Nê cơ, thằng của các thương gia và các người lữ hành, đã mất một tín đồ và thành hoang, đã mất một người bạn. Hãy cầm lấy cả tiền này đi. Nó không đủ cho một tội ác, nhưng đủ để cho người ăn mày một cái bánh. Hãy nhận tôi cùng với anh, tôi muốn biết mùi thơm sau biết bao hôi thối. Và ông ở lại. Chúng con đã cùng nhau đi Jerusalem. Con thì để bán đồ đạc, ông ta thì để chút bỏ mọi cam kết. Và khi trở về, con đã nói, con đã cầu nguyện ở đền thờ kể từ lâu lắm rồi, với con tim trong sạch và sự bình an của một đứa trẻ. Con đã tự nhủ, chuyện này chẳng phải là theo thầy sao? Có lẽ ta theo người tốt hơn bằng cách ở lại Jericho, nơi có các bạn thâu thuế của ta, các kẻ khốn nạn như ta, các chủ sòng bạc, các kẻ chơi bời trụy lạc, các kẻ cho vay nặng lãi, các tổng quản gia của các tù khổ sai, các thuyền nô, các nô lệ, các nhân viên tra tấn của hết mọi kẻ khốn cùng, các binh sĩ không lề luật, cũng không tình thương, các kẻ chơi bời trong say sưa để quên sự hối hận, để tìm ta để sử dụng tiền bạc vô phúc của họ, hay đề nghị với ta các thương vụ, hoặc mời ta đi dự tiệc và các thứ ô nhục khác. Thành phố khinh dè ta, các người khi bá luôn luôn cho ta là tội lỗi, còn họ thì không, họ cũng giống như ta, họ ô uế. Nhưng có thể có trong họ cái gì để đẩy họ về với sự thiện, và họ không tìm được ai giơ bàn tay ra cứu giúp. Ta đã giúp họ trong điều xấu. Có lẽ họ cũng đã phạm tội bởi các lời khuyên của ta. Bởi những điều mà đôi khi ta hỏi họ, ta có bổn phận phải giúp họ đến với điều lành. Cũng như ta đã trở lại cho những người ta đã làm thiệt hại, cũng như ta đã sửa chữa đối với các người đồng hương của ta, ta cũng phải tìm họ để sửa chữa đối với họ. Và con ở lại đây. Họ đã đến, lúc người nọ, lúc người kia, người của thành phố này cũng như các thành phố khác. Và con đã nói với họ, không phải tất cả đều như Demete. Một số đã từ chối sau khi khinh bỉ con. Những người khác thì lần lừa lần quẩn, những người khác nữa thì ngừng lại. Rồi sau ít lâu họ lại trở về cái hỏa ngục của họ. Đây là những người ở lại, và từ nay con thấy rằng con phải theo thầy như vậy. Chúng con phải theo thầy như vậy. Để chiến đấu với chính mình chúng con, để chịu đựng những khinh bỉ của thế giới không biết tha thứ. Con tin chúng con không thiếu nước mắt khi chúng con thấy rằng thế giới không tha thứ. Khi các kỷ niệm trở về với chúng con, chúng rất nhiều và nặng nề. Nơi một số người, chúng là
Nemesis, thần báo thù khủng khiếp. Nó khiển trách tội ác của chúng con, đe dọa báo thù bằng những sa ngã khác.
Một người nói, đó là tiếng than trách của những kẻ đã liệt lực mà con cần đánh để bắt họ làm việc.
Đó là những lời nguyền rủa của những kẻ mà con đã bắt làm nô lệ. Sau khi bằng cách cho vay nặng lãi, con đã lấy hết những gì họ có.
Đó là những tiếng năn nỉ của các bà quá và các trẻ em mồ côi. Không thể trả tiền mà con đã nhân danh lề luật để tịch thâu hết những nguồn lợi sau cùng của họ.
Đó là những tàn bạo thi hành trong những nước bị xâm lăng, trên những kẻ không khí giới, kinh hoàng vì thất bại.
Đó là nước mắt của mẹ con, của vợ con, của con gái con đã chết vì thiếu thốn, trong khi con hoang phí hết trong các đám tiệc.
Đó là, ôi, đối với con, đó là tội ác không tên. Chúa ơi, con thì con không có máu ở bàn tay, không giết người, con không ăn cắp tiền, con không áp bức các tù khổ sai quá mức. Con không cho vay nặng lãi, con không đánh kẻ thua trận, nhưng con khai khẩn hết mọi kẻ khốn nạn, yếu đuối. Con đã làm giàu trên các thiếu nữ trẻ của các kẻ thua trận, trên các con gái mồ côi, trên các đàn bà bị bán, vì một tấm bánh như một món hàng. Con đã đi khắp thế giới để chộp cơ hội, theo sau quân đội. Tới nơi nào có nạn đói kém, nơi nào có lụt lội, đã lấy đi hết lương thực, nơi dịch tễ đã để lại những mạng sống non trẻ không bảo vệ. Con lấy nó như một món hàng nhục nhã thơ ngây, nhục nhã cho con là kẻ rút tiền ở đó, thơ ngây vì nó không biết sự sợ hãi trong đó. Chúa ơi! Con đã có trong tay con sự trinh trong của các cô gái nhỏ bị hạ nhục, cũng như danh dự của các bà vợ trẻ bắt được trong những thành phố bị xâm lăng. Các cửa tiệm của con, các nhà điếm của con rất nổi tiếng. Lạy Chúa, bây giờ Thầy đã biết, xin đừng nguyền rủa con.
Các tông đồ vô tình tránh ra xa người đã nói sau cùng. Giê-xu đứng dậy và tới bên ông. Người đặt tay trên vai ông và nói,
đúng vậy, tội của con rất lớn. Con có rất nhiều để đền bù, nhưng Thầy là tình thương. Thầy nói với con rằng, cho dù con đích thân là ma quỷ, và cho dù ở trên con có hết mọi tội ác của thế giới, nếu con muốn, con có thể sửa chữa hết và được tha thứ bởi Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa thực cao cả và nhân từ. Nếu con muốn, hãy kết hợp ý muốn của con với ý muốn của Thầy. Thầy cũng muốn rằng con được tha thứ. Hãy kết hợp với Thầy, hãy cho Thầy cái tâm hồn tội nghiệp, hư hỏng, phủ đầy vết thẹo, bị mất giá của con từ khi con từ bỏ tội lỗi. Thầy sẽ đặt nó trong trái tim Thầy, đó là nơi Thầy đặt những tội nhân nặng nề nhất, và Thầy sẽ mang nó theo với Thầy vào trong lễ hy sinh chuộc tội. Dòng máu thánh thiện nhất, máu của trái tim Thầy, dòng máu sau cùng của đấng sẽ bị tiêu hao vì loài người, sẽ chảy xuống trên những đổ vỡ lớn lao nhất và sẽ phục hồi nó. Lúc này thì con ơi, hãy trông cậy, một sự trông cậy lớn lao hơn tội ác mênh mông của con, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, vì nó không bờ bến đối với kẻ biết tín nhiệm vào người.
Người đó rất muốn cầm để hôn bàn tay đang đặt trên vai ông. Bàn tay rất xanh, rất gầy. Ở trên màu áo nâu của ông, trên vai vạm vỡ của ông, nhưng ông không dám. Giê-xu hiểu, nên người đưa tay cho ông và nói,
con ơi, hãy hôn lòng bàn tay này, Thầy sẽ tìm lại được cái hôn này để chữa cho một trong những hành hình của Thầy. Bàn tay được hôn, bàn tay bị thương, được hôn vì tình yêu, bị thương vì tình yêu. Ôi, nếu tất cả đều biết hôn nạn nhân vĩ đại, người sẽ chết trong y phục bằng các vết thương, trong khi biết rằng trên mỗi vết thương có những cái hôn là tình yêu của tất cả những kẻ được cứu chuộc.
Và người để lòng bàn tay người áp vào đôi môi cạo nhẵn của người đàn ông, mà coi toàn thể diện mạo của ông. Tôi nói ông là người Roma. Người giữ như vậy cho tới khi ông ta rời ra như đã no. Sau khi đã dập tắt vết vọng hối hận của ông bởi uống no tình thương của Chúa trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Giê-xu trở về chỗ của người. Khi đi qua, người để tay trên đầu tóc quăn của một thanh niên. Tôi cho anh ta chỉ xấp xỉ 20, nếu không nói là anh ta trẻ hơn. Anh ta chưa hề nói. Chắc chắn, anh ta dòng giống Hy Bá. Giê-xu hỏi anh.
Còn con trai thầy, con không nói gì với vị cứu tinh của con sao?
Người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn người. Cái nhìn này là cả một bài thuyết trình. Đó là câu chuyện của đau thương, oán ghét, thống hối, tình yêu. Giê-xu hơi cúi xuống trên anh ta. Mắt người ở trong mắt người trẻ tuổi. Người đọc ở đó một chuyện câm nào đó. Và người nói.
Vì vậy thầy đã gọi con là con trai thầy. Con không còn cô đơn. Hãy tha thứ cho tất cả những ai cùng dòng máu với con, cũng như cho người lạ, như Thiên Chúa tha cho con. Và hãy yêu tình yêu đã cứu con. Hãy đi với thầy một lát. Thầy muốn nói riêng với con một lời.
Người thanh niên đứng dậy và theo người. Khi họ đã ở riêng, Giê-xu nói với anh.
Con ơi, thầy muốn nói với con điều này. Chúa rất yêu con. Mặc dù việc đó không tỏ hiện đối với sự xét đoán thiển cận, đời sống đã làm con đau khổ nhiều, loài người đã làm tổn hại cả thể cho con. Một bà và những người khác có thể làm cho con những đổ vỡ không thể sửa chữa được. Đằng sau họ có Satan, là đứa thèm linh hồn con, nhưng ở trên con có con mắt của Thiên Chúa, và con mắt đáng chúc tụng này đã ngăn ngừa các kẻ thù của con. Tình yêu của người đã sai ra kêu đến trên đường của con, và cùng với Gia Kêu là thầy, người đang nói với con đây. Bây giờ thầy bảo con rằng, con phải tìm thấy trong tình yêu này, tất cả những gì con đã không có. Con phải quên đi tất cả những gì làm cho con chua xót. Và hãy tha thứ, hãy tha cho mẹ con, hãy tha cho ông chủ ô nhục của con, hãy tha cho chính con. Con ơi, đừng hận thù đối với mình, hãy ghét thời gian mà con đã phạm tội, nhưng đừng ghét linh hồn con. Nó đã biết bỏ đàng tội lỗi. Tư tưởng của con phải là người bạn tốt của linh hồn con để chúng cùng nhau đạt tới sự chọn lành.
Con sự chọn lành.
Con đã nghe những gì thầy nói với ông kia chứ, mà ông ta đã ở tận đáy vực thẳm. Và cảm ơn con.
Chúa ơi, về cái gì? Chính con là người phải cảm ơn thầy.
Vì đã không muốn đi tới những người mua người ta để phản bội thầy.
Ôi, Chúa ơi! Lẽ nào con có thể làm vậy khi biết rằng thầy không khinh bỉ chúng con, dù chúng con là trộm cắp? Con cũng đã ở trong số những kẻ đã mang thịt chiên đến cho thầy ở Carit. Một trong số chúng con đã bị người Roma bắt, ít nhất là người ta nói như vậy. Điều chắc chắn là từ lâu trước lễ lều, người ta không còn thấy anh ta trong các nơi trú ẩn của những người ăn cắp. Người đó đã nói với con các lời của thầy trong thung lũng gần Modin. Vì con, lúc đó con chưa ở với đám ăn cắp. Con tới đó vào cuối tháng Ada vừa qua, và con đã bỏ họ vào đầu tháng Etanim. Nhưng con không làm gì để đáng sự cảm ơn của thầy. Thầy quá tốt, con cũng đã muốn tốt, và rồi sự khuyến cáo của một trong các bạn của thầy. Con có thể gọi Gia Kêu như vậy không?
Được, con có thể. Tất cả những ai yêu thầy đều là bạn thầy. Con cũng vậy. Con là thế.
Ôi, con đã muốn khuyến cáo thầy cẩn thận giữ mình. Nhưng một sự khuyến cáo đâu có đáng sự cảm ơn.
Thầy nhắc lại cho con, chính bởi vì con đã không để mình bị mua chuộc để chống lại thầy, nên thầy cảm ơn con. Chính đó là điều có giá trị.
Còn sự khuyến cáo thì không.
Con ơi, không gì có thể ngăn cản sự thù ghét đang công hãm thầy. Con đã bao giờ thấy dòng suối tràn bờ chưa?
Có, hồi ở gần Jabe Galaad, con đã thấy những thiệt hại gây ra bởi con sông tràn bờ trước khi nó đổ vào Jordan.
Có gì có thể ngăn cản những dòng nước đó không?
Không, nó bao phủ và phá hủy hết, nó lật đổ cả nhà cửa.
Sự thù ghét cũng vậy, nhưng nó không lật đổ thầy, thầy sẽ bị chúng dìm ngập, nhưng không bị phá hủy. Và vào giờ rất cay đắng, tình yêu của kẻ không muốn ghét đấng vô tội sẽ là sự khích lệ cho thầy, là ánh sáng giữa đêm tối cho thầy trong giờ thuộc về sự tối tăm, là sự êm dịu của thầy trong chén rượu pha mật đắng và mộc dược.
Thầy nói về thầy tựa như cái chén này là để cho các tên trộm cướp, cho kẻ đi để chết trên thập giá. Nhưng thầy không phải trộm cướp. Thầy không có tội. Thầy là...
Đấng cứu thế, cho thầy cái hôn đi con.
Người cầm lấy đầu anh ta trong hai bàn tay người và đặt một cái hôn lên chén anh. Rồi người nghiêng xuống để nhận cái hôn của người thanh niên. Đó là cái hôn e lệ, chỉ hơi phớt trên gò má gầy. Rồi người thanh niên lăn vào khóc trên ngực Giê-xu.
Đừng khóc con ơi, thầy hy sinh vì tình yêu, đó vẫn là sự hy sinh êm dịu, mặc dầu đó là cơn cuồng phong đau đớn đối với bản tính loài người.
Người ôm anh ta trong tay cho tới khi anh ta thôi khóc. Rồi người về chỗ trong khi dắt tay anh và để anh ngồi bên người tại chỗ lúc trước Phê-rô ngồi. Người lại bắt đầu nói.
Trong khi chúng ta dùng bữa, một người trong các con không phải dân Israel đã nói rằng anh muốn xin một sự giải thích. Vậy anh ấy hãy làm bây giờ đi, vì sắp sửa chúng ta phải trở lại với người ta rồi chúng ta đi.
Chính con đã nói vậy, nhưng nhiều người muốn biết điều đó. Gia-kêu không biết cách nghĩa điều này, và những người khác, chồng chúng ta có cùng tôn giáo với thầy cũng không. Chúng con đã hỏi điều đó với các môn đệ thầy khi họ đi qua đây, nhưng họ không nói với chúng con cách rõ ràng.
Vậy con muốn biết điều gì?
Chúng con không biết cả đến rằng chúng con có một linh hồn, tức là ít nhất là chúng con phải biết điều đó vì tổ tiên chúng ta. Nhưng chúng con không còn đọc sách tổ tiên nữa. Chúng con là các con vật, và chúng con không còn biết linh hồn là cái gì. Cả bây giờ, chúng con cũng không biết nó. Linh hồn là cái gì? Có lẽ là lý trí. Chúng con không tin như vậy, vì nếu là thế, thì chúng con đang không có nó. Mà chúng con đã nghe nói rằng, không có linh hồn là không có sự sống. Vậy linh hồn là cái gì mà người ta nói là vô thể, mà người ta bảo chúng con là bất tử? Nếu nó không phải là lý trí, tư tưởng thì vô thể, nhưng nó không bất tử, vì nó chấm dứt với đời sống. Cả đến người hiền đức nhất cũng không còn suy nghĩ sau khi chết.
Ông ơi, linh hồn không phải là tư tưởng, linh hồn là thần trí. Là cái cương yếu vô hình của đời sống, cái cương yếu không thể rờ mó được, nhưng nó thực sự, nó là cái làm cho linh động toàn thể con người, và nó tồn tại sau con người. Chính vì thế nó được gọi là bất tử. Đó là một thứ cao cả tới nỗi, dù là tư tưởng mạnh nhất cũng không là gì sánh với nó. Tư tưởng có một tận cùng, nhưng linh hồn, mặc dầu nó có một lúc bắt đầu, nhưng nó không có tận cùng. Hoặc được hạnh phúc hoặc bị kết án, nó tiếp tục hiện hữu. Hạnh phúc là những kẻ biết giữ nó trong sạch hoặc trả lại sự trong sạch cho nó sau khi đã làm nhơ uế nó, để trả lại nó cho đấng tạo hóa, như khi người ban nó cho ta để làm linh động nhân tính của ta.
Nhưng nó ở trong chúng ta hay nó ở bên trên chúng ta giống như con mắt của Thiên Chúa?
Ở trong chúng ta.
Vậy nó là tù nhân cho tới chết? Hay là nô lệ?
Không, ông Hoàng, trong tư tưởng đời đời, linh hồn, thần trí là thứ cai trị trong con người, trong động vật được tạo dựng mà người ta gọi là người. Nó đến từ vị vua và là cha của tất cả các vua và các cha. Nó là hơi thở và là hình ảnh của người, là ân huệ và là quyền lợi của người. Và nó có sứ mạng làm cho tạo vật gọi là người thành một ông vua của vương quốc to lớn và vĩnh cửu. Làm cho tạo vật gọi là người thành một vị thần ở đời sống bên kia, một kẻ sống trong nơi ở của Thiên Chúa độc nhất và cao cả. Nó được tạo dựng là ông hoàng với uy quyền và định mệnh của một ông hoàng. Các nữ tỳ của ông là tất cả các nhân đức và và khả năng của con người. Bộ trưởng của ông là thiện chí của con người, đầy tớ của ông là tư tưởng. Tư tưởng của con người là đầy tớ và là học trò của ông. Bởi chính linh hồn mà tư tưởng tậu được sức mạnh và chân lý, sự công chính và khôn ngoan, và có thể vươn tới một sự trọn lành tuyệt hảo. Một tư tưởng không có ánh sáng của linh hồn sẽ luôn luôn khiếm khuyết, mờ tối và không bao giờ có thể hiểu chân lý. Quả thật, đối với kẻ đã xa lìa Thiên Chúa và đã mất vương vị của linh hồn, thì những chân lý này còn khó hiểu hơn là mầu nhiệm. Tư tưởng của loài người sẽ mù và đần độn nếu nó thiếu điểm tựa cho cái đòn bẩy thiết yếu để hiểu, để vươn lên bằng cách lìa trái đất và phóng lên cao để gặp đấng thông minh và sức mạnh. Tóm lại là gặp Thiên Chúa. Chính với con mà thầy nói như vậy đó, Demete, vì con không phải luôn luôn chỉ là người đổi tiền và con muốn hiểu để giải thích cho những người khác.
Thưa thầy, thầy đúng là nhà linh thị. Không, con không phải chỉ là người đổi bạc. Việc đó là bậc sau cùng trong sự xuống dốc của con. Xin thầy nói cho con, nếu linh hồn là ông hoàng, tại sao nó không ngự trị và không áp chế tư tưởng xấu và xác thịt xấu của con người?
Áp chế không phải là tự do, đó là đàn áp.
Nhưng tư tưởng và xác thịt thường làm nặng nề cho linh hồn. Con nói về con, về chúng con, và rất hay làm cho nó thành nô lệ. Chính vì vậy mà con nói nó là nô lệ ở trong chúng ta. Làm sao Thiên Chúa có thể cho phép một sự quá cao cả như vậy? Thầy, ta định nghĩa nó là hơi thở của Thiên Chúa và là hình ảnh của người. Ai bị hạ giá bởi những thứ hạ cấp như vậy?
Tư tưởng của Thiên Chúa là linh hồn không phải biết đến sự nô lệ. Nhưng con đã quên kẻ thù của Thiên Chúa và của loài người rồi sao? Các thần chí hạ cấp, các con cũng đã biết.
Vâng, và tất cả đều có những ước muốn độc ác. Đối với con, khi nhớ lại từ khi con còn bé, con có thể nói rằng tại vì các thần chí ô nhục này mà con trở thành con người như là con đã là. Và con đã là cho tới ngưỡng cửa của tuổi già. Bây giờ con tìm lại được đứa trẻ bị lạc khi đó. Nhưng con có thể làm cho mình trở nên trẻ nhỏ đủ để trở lại sự trong sạch khi đó không? Có được phép đi trở lui không?
Không cần phải trở lui, con không thể làm việc đó. Thời gian qua đi không trở lại nữa. Người ta không thể làm cho nó trở lại, và người ta cũng không thể trở lại đó. Nhưng điều đó không cần. Một số người trong các con thuộc về những nơi người ta biết những lý thuyết của trường phái Pythagore. Đó là một lý thuyết sai lầm. Các linh hồn, một khi đã qua thời kỳ cư ngụ trên trái đất, không bao giờ trở lại mặt đất nữa trong bất cứ thân xác nào. Không trong cơ thể động vật, vì một vật thể siêu nhiên hoàn toàn như linh hồn không phù hợp để ở trong một vật thô thiển, không ở trong cơ thể con người, vì làm sao thân xác được thưởng công khi nó tái hợp với linh hồn vào lúc phán xét cánh chung, nếu linh hồn này đã được tái mặc lấy bởi nhiều cơ thể. Những người tin theo thuyết này nói rằng thân xác sau cùng sẽ được hưởng linh hồn, bởi vì trong các quá trình thanh tẩy liên tiếp nhau trong những đời sống kế tiếp, thì chỉ ở lần tái nhập thể sau cùng, linh hồn mới đạt tới một sự hoàn thiện xứng đáng một phần thưởng. Đó là một sai lầm và một xúc phạm. Một sai lầm và xúc phạm đối với Thiên Chúa, vì như vậy là cho rằng người chỉ có thể tạo dựng một số linh hồn có hạn. Sai lầm và xúc phạm với loài người, vì xét đoán nó rằng nó quá hư hỏng, tới nỗi nó khó lòng xứng đáng một phần thưởng. Nó sẽ không được thưởng ngay lập tức. 99% sẽ phải chịu sự thanh tẩy sau đời sống, nhưng sự thanh tẩy chuẩn bị cho niềm vui. Cũng vậy, kẻ được thanh tẩy đã là kẻ được cứu. Một khi được cứu thì nó sẽ chung hưởng với thân xác của nó sau ngày cánh chung. Mỗi linh hồn chỉ có thể có một thân xác duy nhất với một đời sống duy nhất ở thế gian này. Chính thân xác mà cha mẹ, các vị đồng sáng tạo đã làm ra sẽ cùng với linh hồn mà đấng tạo hóa đã tạo ra cho nó để làm cho nó sống, sẽ chung vui hưởng phần thưởng. Việc tái nhập thể không được chấp nhận, cũng như việc thời gian đi trở lui không được ban, nhưng việc tự tái tạo bởi cử động của ý chí tự do thì được. Thiên Chúa chúc lành cho ý chí này và giúp nó. Tất cả các con đã có điều đó. Đây, con người tội lỗi, trụy lạc, ô uế, tội ác, ăn cắp, hư hỏng, thối nát, sát nhân, phạm thánh, gian dâm, trong bể tắm của sám hối, tái sinh cách siêu nhiên, phá hủy những chất hư hỏng của con người cũ, phân tán cái tôi tinh thần bị hư hỏng còn nhiều hơn nữa. Ý chí muốn được cứu chuộc, tự như chất axit tấn công và phá hủy những lớp vỏ dơ che giấu một báu vật để làm lộ ra cái thần trí trong sạch, được thanh tẩy, lại trở nên lành mạnh, lại được mặc bằng tư tưởng mới, bộ y phục trong trắng đẹp đẽ như trẻ thơ. Ôi, cái y phục có thể lại gần Thiên Chúa, có thể che phủ cách xứng đáng cho linh hồn được tái tạo và giữ nó, giúp nó cho tới mức siêu sáng tạo của nó, tức là hoàn tất sự thánh thiện mà ngày mai, trong một ngày mai có lẽ là xa xôi nếu người ta nhìn nó với trí khôn và cách đo thời gian của loài người, nhưng rất gần nếu người ta nhìn ngắm nó bằng tinh thần vĩnh cửu, sẽ được vinh hiển trong nước Thiên Chúa. Khi người ta muốn, thì người ta đều có thể tái tạo trong chính họ sự trong sạch trẻ thơ của những ngày thơ ấu. Đứa trẻ yêu thương, khiêm nhường, thẳng thắn, tốt mà mẹ nó ôm ghì vào lòng bà, mà cha nó nhìn cách hãnh diện, mà thiên thần của Chúa yêu quý, mà Thiên Chúa nhìn với tình yêu. Các bà mẹ của các con, có lẽ các bà đã là những phụ nữ nhân đức, Thiên Chúa sẽ không để cho nhân đức của các bà thiếu phần thưởng. Vậy các con hãy làm sao để có các phần thưởng tương tự, để tái ngộ với các bà, khi sẽ chỉ có một điều duy nhất cho tất cả các kẻ nhân đức, nước của Thiên Chúa cho những người tốt. Có lẽ các bà đã không tốt và đã góp phần vào sự hư hỏng của các con. Nhưng nếu các bà đã không yêu các con, nếu các con không được biết đến tình yêu, nếu sự thiếu tình yêu này đã làm cho các con ra xấu, thì bây giờ tình yêu Thiên Chúa đã đón nhận các con. Các con hãy thánh để có thể vui hưởng một tình yêu vượt trên hết mọi tình yêu trong niềm vui thiên quốc. Các con còn điều gì để hỏi nữa không?
Lạy Chúa, không. Chúng con đã có tất cả để học. Lúc này, chúng con không thấy điều gì khác.
Thầy sẽ để lại Gioan và Andre cho các con trong vài ngày, rồi Thầy sẽ gửi đến cho các con những môn đệ tốt và khôn ngoan. Thầy muốn cho các con ngựa rừng biết các đường lối của Chúa và các đồng cỏ của người như những người Israel, vì Thầy đến cho mọi người và Thầy yêu tất cả theo cùng một cách. Các con hãy đứng dậy và chúng ta đi.
Và người đi trước ra ngoài mảnh vườn đã được khai phá. Các vị của người đi theo ở gần bên và họ phàn nàn nhẹ nhàng.
Thầy ơi, Thầy đã nói với họ như rất ít khi Thầy nói với những kẻ Thầy đã chọn.
Và các con phàn nàn gì vậy? Các con không biết rằng trong thế giới, người ta làm như vậy khi người ta muốn chinh phục một người mà người ta yêu sao? Nhưng với những người mà chúng ta biết rằng họ yêu chúng ta với tất cả con người của họ, và họ thuộc về gia đình chúng ta, thì không cần tới nghệ thuật để chinh phục, chỉ cần nhìn thấy nhau để người nọ ở trong người kia, trong niềm vui và bình an.
Giê-xu nói, với nụ cười Thiên Chúa, thực sự Thiên Chúa, vì nó thông đạt niềm vui, các tông đồ không phàn nàn nữa, và cả đến họ sung sướng nhìn người, tự tan biến trong hoan lạc của tình yêu hỗ tương.
Thank you. chưa lành miệng con, để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sống, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương uy an người lầm than. Hướng từ an thân con phép tin thưa mình, biết tai đoàn tình cấm biết tâm linh, mở tối lương thi lăng cấm sông bạc tình, định kiến sai lầm kiếp ngục tù điều.
Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.